Công tử điên khùng chương 485, thiên cơ tử. Đạo hữu, dù đạo hữu không thích tôi ngồi cùng, nhưng tôi nghĩ rằng tôi sẽ giúp ích được đạo hữu. Hắc hắc. Thiên cơ tử nói xong, định cầm bầu rượu tự giót. Lâm Vân giống như lơ đãng chụp lại bầu rượu. Thiên cơ tử thấy mình rõ ràng không lấy được bầu rượu. Ánh mắt liền thay đổi. Lần nữa, Lâm Vân một cách cẩn thận. Nhưng dù y nhìn kiểu gì, cũng chỉ thấy người này có tu vị kết đan trung kỳ. Lẽ nào vừa nãy chỉ là trùng hợp? Lâm Vân âm thầm cười lạnh. Tên thiên cơ tử này đã là cường giả luyện hư hậu kỳ điên phong. Hắn không tin y không có khả năng mua nổi thức ăn và rượu. Lâm Vân có thể khẳng định là do y không nhìn thấu tu vị của hắn, hoặc là y muốn giả vờ để lợi dụng mình. Thiên cơ tử phải không? Ông muốn uống rượu thì ít nhất phải hỏi chủ quán, chủ nhân của nó chứ. Lẽ nào cả bàn thức ăn này là do ông trả tiền? Lâm Vân rót đầy một chén, uống một ngụm rồi nói. Thiên cơ tử lại sửng sốt. Thần cơ môn của y cho tới bây giờ còn chưa nhìn lầm tu vị của một ai. Cho dù là tu sĩ có cấp bậc cao hơn y một cấp, y cũng có thể nhìn ra tên này rõ ràng chỉ có tu vị kết đan trung kỳ. Vì sao động tác của hắn thoạt nhìn rất chậm, nhưng trên thực tế lại nhanh như vậy? Hơn nữa, y tới đây tìm người này xác thực là có việc. Đó là bởi vì một tu sĩ kết đan như hắn mà lại tiêu xài xa xỉ như vậy. Đạo hữu cứ nói đùa. Nói thật, tôi thấy tu vị của đạo hữu tôi thấy tu vị của đạo hữu không cao, chỉ có kết đan trung kỳ. Nhưng mệnh cách của đạo hữu rất kỳ quái, làm cho người ta nhìn không thấu, cho nên tôi mới nổi lên ý kiến muốn kết giao. Có chỗ nào đắc tội, mong đạo hữu bỏ qua cho. Thần thái của thiên cơ tử đã không còn vẻ phóng khoáng như vừa nãy, mà trở nên thận trọng nói. Tại sao thế vậy? Lâm Vân sững sờ, trong lòng tự nhủ, tên thiên cơ tử này cũng có chút bản lĩnh. Nói cái gì mệnh cách của hắn nhìn không thấu, nói cách khác đó là hắn đã không còn là người do số phận, do số mệnh an bài. Điểm ấy là thì Lâm Vân lại tin. Không dối gạt đạo hữu, môn phái của tôi chuyên về xem tướng mạo để luận số phận, tôi cũng đã học được nhiều năm, tôi tin rằng mình còn chưa từng nhìn lầm. Tôi thấy đạo hữu hợp với tính tình của tôi, cho nên nếu đạo hữu muốn bất kỳ thông tin gì thì có thể hỏi tôi sẽ nói cho đạo hữu biết, nhưng giá cả có khả năng rất cao. Thiên cơ tử cẩn thận nói. Nguyên lai là thần côn muốn kiếm tiền. Lâm Vân mỉm cười. Đạo hữu thích uống rượu thì cứ tùy tiện, nhưng còn chuyện mệnh cách thì thôi vậy. Tôi không có ý định cho người khác tính toán mạng của tôi như thế nào. Số mạng của tôi nắm giữ trong tay của tôi, không một ai có thể thay đổi được. Lâm Vân nói đầy vẻ tự tin, sự tự tin đến mức cường đại khiến cho thiên cơ tử cũng phải ngạc nhiên. Bỗng nhiên y rùng mình một cái, thậm chí y có cảm giác ở trước mặt người này, ngay cả một chiêu của hắn mình cũng không đỡ nổi. Tuy cảm thấy hoang đường, nhưng cảm giác đó rất chân thật. Hừ, thật là một thiếu tử, càn rỡ. Mạng của ngươi do ngươi định đoạt sao? Hôm nay ta lại muốn thay đổi số mạng của ngươi. A Phúc, chặt đứt chân của hắn cho ta. Một thanh âm cực kỳ kiêu ngạo truyền tới. Lâm Vân ngẩng đầu, là một thanh niên mang theo vẻ mỉa mai đang nhìn về phía bàn của mình. Lâm Vân thầm than, loại thiếu gia coi trời bằng vung này sao ở đâu cũng có thế nhỉ? Mình nói chuyện của mình liên quan gì tới y mà y lại muốn can thiệp? Đúng là vũ trụ to lớn, không chuyện gì là không có. Người này là nhị thiếu gia của Giản gia, Giản Lạc Phiến. Giản gia là thế gia đệ nhất của thành Thác Mã, cao thủ thì nhiều như mây. Nếu có thể không đắc tội với y thì đừng nên đắc tội. Thiên cơ tử nhìn thấy người thanh niên kia liền vội vàng nói nhỏ với Lâm Vân. Lâm Vân vốn định hỏi thiên cơ tử một vài chuyện, bởi vì y tự xưng là chuyện gì cũng biết. Phỏng chừng, đây cũng là mục đích chính mà y làm quen với mình. Một tu sĩ kết đan trung kỳ mà có thể gọi một bàn thức ăn giá 500 linh thạch thượng phẩm, chứng tỏ là kẻ có tiền. Nói không chừng, trong mắt của Thiên Cơ Tử, mình chính là một con dê béo. Mà hiện tại tên thiếu niên kiêu ngạo kia lại muốn cắt đứt chân hắn. Trong lòng hắn liền nổi lên sát khí, nhưng vừa nghe nói là người của Giản gia, hắn bỗng thay đổi chủ ý. Xin lỗi bằng hữu, thiếu gia của nhà tôi đã ra lệnh đánh gãy chân của cậu. Người tên A Phúc đi tới trước mặt của Lâm Vân, sầu mi khổ hiểm nói. Sao ngươi không tự cắt đứt chân của mình đi? Một cô gái ngồi bên cạnh, thấy bất bình liền lên tiếng bên vực cho Lâm Vân. Lâm Vân ngạc nhiên nhìn cô gái, cô ta ngồi cạnh một cô gái che mặt khác. Ở trên bàn là hai chén linh trà, không ngờ ở thế giới tu chân này lại có người nghĩa hiệp dám đứng lên bên vực cho kẻ yếu. Lâm Vân chỉ âm thầm cười khổ, một người cô ta giống như là động vật trong sách đỏ vậy. Thấy Lâm Vân nhìn sang, khuôn mặt của cô gái đỏ lên, trừng mắt nhìn Lâm Vân một cái. Nhìn gì vậy, chưa thấy qua nữ hiệp à? Chỉ phán, em không ít lời đi được hay sao? Cô gái che mặt nói. Nghe cô gái che mặt nói vậy, cô gái mặc áo hồng hừ một tiếng, hung hăng nhìn Lâm Vân một cái, rồi im lặng. Lâm Vân nói với người tên A Phúc kia. A Phúc, ngươi chờ một lát, tôi có vài câu muốn hỏi vị thiên cơ tử này. Hừ, còn chưa từng thấy một tên ngốc như vậy. Người ta muốn đánh chân hắn, vậy mà hắn còn bảo người ta đợi. Lẽ nào chỉ số thông minh của hắn thấp như vậy? Cô gái áo hồng nhịn không được nói. Lâm Vân mặc kệ cô ta, quay sang thiên cơ tử, hỏi. Tôi thực sự có vài chuyện muốn hỏi đạo hữu. Số linh thạch này coi như là tiền đặt cọc. Đạo hữu tạm thời đưa cho tôi một lá bùa truyền tin. Lâm Vân tiện tay ném xuống bàn một cái túi trữ vật. Thiên cơ tử mỉm cười nhận lấy, rồi mở ra xem. Đảo mắt, sắc mặt y liền thay đổi, nhịn không được kêu lên. 1 triệu. Lâm Vân mỉm cười không đáp. Thiên cơ tử kịp thời thu liễm, vẻ kinh ngạc. Nhưng trong lòng y như cái sóng to gió lớn. 1 triệu linh thạch rõ ràng chỉ là tiền đặt cọc. Người này muốn hỏi điều gì vậy nhỉ? Hơn nữa, người này cũng thật là giàu có. Đây không phải là dê béo, mà là con dê cực béo. Mà hắn đưa cho mình nhiều linh thạch như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ mình chạy trốn hay sao? Tuy kinh dị nhưng thiên cơ tử vẫn đưa một lá bùa truyền tin cho Lâm Vân, rồi cáo từ rời đi. Lâm Vân không lưu lại thiên cơ tử, mà quay đầu nhìn với A Phúc. Tôi muốn đi cùng công tử của ngươi tới nhà của các ngươi để nói vài phải trái với gia chủ của các ngươi, không biết có được hay không? Nghe Lâm Vân nói vậy, cô gái áo đỏ chu miệng lên. Không biết là thiếu gia của nhà ai, đúng là ngốc hết thuốc chữa, sinh ý còn chưa làm, đã đưa một đống linh thạch cho một người vừa quen biết. Hiện tại, lại tới nhà của kẻ muốn hại hắn để nói chuyện đạo lý. Trên đời này sao có loại người như hắn nhỉ? Hết chương. Công tử điên khùng chương 486. Nhị thiếu gia, Giản Lạc Phiến. Thanh âm của Lâm Vân không nhỏ, cơ hồ cả đại sảnh đều nghe thấy. Nhị thiếu gia của Giản gia càng nghe thấy rõ ràng, thuận miệng nói. A Phúc, nếu người này đã thức thời như vậy thì dẫn hắn đi theo. Chúng ta đi thôi. Mọi người ở đây đều ngầm hiểu, nhưng không ai nói ra một tu sĩ chỉ mới kết đan trung kỳ mà lại có nhiều linh thạch như vậy. Cho dù 1 triệu linh thạch kia có là linh thạch hạ phẩm đi chăng nữa, thì chứng tỏ người này vẫn rất giàu. Nhị thiếu gia của Giang gia đang tính kế bóc lột hắn. Thiếu gia, người kia có nhiều tiền như vậy, tu vị lại thấp, nên có nên hỏi hậu trường của hắn hay không? Hiện tại, cả Thiên Dương lâu cũng biết chúng ta mang theo hắn đi. Một nam tử có bộ râu cá trê nói thầm vào tai của Giản gia. Nhị thiếu gia nhíu mày. Thủ hạ của mình nói cũng có đúng. Nếu hắn là đệ tử của một môn phái lớn thì không chừng sẽ liên lụy tới phản Giản gia. Phải biết rằng người trẻ tuổi kia xài tiền quá hào phóng. Giản Lạc Phiến đi tới bên cạnh Lâm Vân, nhìn bộ quần áo bình thường của hắn, mỉm cười nói. Bằng hữu, muốn đi tới Giản gia của chúng tôi cũng được, nhưng không biết bằng hữu từ đâu tới. Tôi nghĩ Một người trả tiền sòng phẳng như bằng hữu, chắc không phải là hạng người vô danh tiểu tốt chứ. Nếu như bằng hữu không nói thật, thì đừng trách tôi không cho bằng hữu cơ hội. Tôi sẽ lập tức đánh gãy chân của bằng hữu ở đây. Lâm Vân nhìn Giảng Lạc Phiến, nói, ta đi theo ngươi về nhà không phải vì sợ ngươi, ta chỉ muốn nói đạo lý với gia chủ của ngươi mà thôi. Còn việc ta có nhiều tài sản như vậy, thì đó là do sư phụ của ta để lại. Cho dù sư phụ đã mất, nhưng ta còn có mấy vị sư đệ. Tuy tu vị của ta thấp, nhưng hai sư đệ của ta đều là tu sĩ Nguyên Anh. Hắc hắc. Nói xong, Lâm Vân lại rót một chén rượu rồi uống. Lôi sư đệ cấp Nguyên Anh ra, khẩu khí uy hiếp rất rõ ràng. Lời này của Lâm Vân khiến cho nhị thiếu gia của Giảng gia hơi tức. Có lẽ những điều hắn nói là đúng. Nếu là đệ tử của một môn phái lớn, thì sao có thể không biết giang hồ hiểm ác cơ chứ? Nghĩ tới đây, y cười ha ha mà nói, tôi thấy có lẽ đây là lần đầu tiên bằng hữu đi ra ngoài trải nghiệm. Nhưng không sao, đi thôi. Tôi cho bằng hữu một cơ hội để giảng đạo lý. Các tu sĩ xung quanh đều lắc đầu. Những người có thể vào đây ăn cơm đều là những người giàu có, nhưng không có ai nguyện ý đắc tội với Giảng Lạc Phiến, chỉ có thể thầm than Giảng gia vớ được một con dê béo. Lâm Vân muốn tên nhị thiếu gia này dẫn tới Giảng gia là có kế hoạch riêng cho mình. Theo như lời của Thiên Cơ Tử, Giảng gia là thế gia đệ nhất của thành Thác Mã, cho nên hắn muốn kiểm tra xem ở đó có trận pháp hoặc cao thủ đặc biệt nào không, để cho người của Giảng gia dẫn vào thuận tiện hơn so với việc lén lút đột nhập. Tuy tu vị của Lâm Vân đã là ngũ tinh điên phong, nhưng hắn không dám coi thường tu sĩ trong thiên hạ. Kỳ nhân dị sĩ khắp nơi đều có. Nếu Giảng gia có một trận pháp lợi hại, lại có 7-8 cao thủ đại thừa kỳ, thì hắn cũng rất khó đối phó. Tuy khả năng đó rất thấp, nhưng cẩn tắc vô ấy nấy, hắn đã trị thương 10 năm rồi, hắn không muốn lại đợi thêm 10 năm nữa, muốn làm thì phải giải quyết dứt khoát, không thể để các nhân tố bất ngờ diễn ra được. Nếu như Giảng gia có bảo vật gì đó mà Giảng gia thất thời thì đôi bên có thể trao đổi công bằng, nếu không thì hắn lại một lần cường đạo, huống hồ qua vẻ kiêu ngạo của tên Giảng gia, Giảng Lạc Phiến này cũng biết Giảng gia không phải là gia tộc tốt đẹp gì. Đi thôi, nhị thiếu gia của Giảng gia vung tay lên nói với Lâm Vân, mang theo hai tên hộ vệ, xoay người rời đi. Lâm Vân nhìn dáng vẻ của tên này thật chẳng khác gì với Âu Dương Phụng năm đó. Chẳng lẽ những tên thiếu gia đều yêu thích như vậy? Chậm đã, một thanh âm trong trẻo vang lên. Cô là ai mà dám ngăn cản đường đi của ta? Tránh sang một bên. Giảng Lạc Phiến giận dữ nói, nếu không phải y đang vội vàng dẫn Lâm Vân về để bóc lột thì đã sớm động chân động tay rồi, đâu cần quát lên như vậy. Lâm Vân thấy lại là cô gái mặc áo hồng vừa nãy thì không khỏi cười khổ. Lần đầu tiên hắn thấy một người có tinh thần trọng nghĩa như vậy ở thế giới này. Lâm Vân dở khóc dở cười, thật không biết cô ta đang giúp mình hay là đang quấy rối mình nữa. Lưu người trẻ tuổi kia lại. Giảng Lạc Phiến phải không? Giảng gia thì rất là ghê gớm sao? Đừng tưởng rằng mọi người không biết tâm tư của ngươi. Ngươi định dẫn người này tới Giảng gia rồi cướp đoạt tài sản của hắn phải không? Ta nhổ vào. Cô gái áo đỏ quát lớn. Cô gái này nói trắng ra mục đích của Giảng gia, của Giảng Lạc Phiến, giống như cô ta không để quyền thế của Giảng gia vào mắt vậy. Sắc mặt của Giảng Lạc Phiến liền tái nhợt, không ngờ ở thành Thác Mã lại có người dám coi thường Giảng gia. Đây là điều mà y không thể nhẫn nhịn được. A Phúc, A Thọ, bắt con ả không biết tốt xấu này cho ta. Giảng Lạc Phiến vừa dứt lời, hai tên hộ vệ lập tức vọt lên, bao vây cô gái áo hồng, chuẩn bị động thủ. Lâm Vân thấy tu vị của cô gái này mới chỉ là Nguyên Anh, tuyệt đối không phải là đối thủ của A Phúc, A Thọ, vốn có tu vị hóa thần. Âm tỷ, những người này thật không biết xấu hổ, chỉ biết ỷ đông hiếp yếu. Cô gái áo đỏ biết mình không phải là đối thủ của hai tên hộ vệ, cho nên dứt khoát núp ở đằng sau cô gái che mặt. Cô gái che mặt đứng lên, hừ lạnh một tiếng, một cổ khí thế khổng lồ lao tới, đẩy mấy tên hộ vệ của Giản gia, của Giản Lạc Phiến lùi lại đằng sau mấy bước. Luyện hư, hai tên vô hộ vệ kinh hãi kêu lên, bọn họ tuyệt đối không ngờ một người trẻ tuổi như vậy đã là một tu sĩ luyện hư. Dù không biết cô gái che mặt này bao nhiêu tuổi, nhưng bọn họ khẳng định cô ta không lớn tuổi. Một người trẻ tuổi đã là tu sĩ luyện hư, thật là ngoài dự liệu của bọn họ. Lâm Vân đã sớm nhìn ra tu vị của cô gái che mặt là luyện hư, sơ kỳ điên phong. Thực lực của cô ta xa hơn hai hộ vệ hóa thần của Giản Lạc Phiến. Dù biết cô gái mặc áo đỏ chỉ làm phiền hắn chứ không giúp được gì, nhưng trong lòng Lâm Vân vẫn rất cảm động với sự nhiệt tình của cô ta. Hai vị thực sự muốn gây sự với Giản gia của chúng tôi sao? Cho dù là tu sĩ luyện hư, Giản gia cũng không coi là cái gì. Giản Lạc Phiến hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói. Lâm Vân sờ sờ cái mũi, hắn không ngờ mọi chuyện lại diễn biến đến mức này, nhưng hắn đã không thể giả trang như một người không biết được nữa, đành phải chắp tay nói với cô gái áo hồng. Đa tạ cô nương, nhưng tôi nghĩ Giản gia là một thế gia lớn, cho nên một số đạo lý chắc họ vẫn phải phân biệt được. Tôi tự mình tới nói chuyện với gia chủ của bọn họ vẫn rất tốt, vẫn tốt hơn. Nghe Lâm Vân nói vậy, cô gái áo đỏ tức giận, suýt nữa ngất đi. Cô ta trừng Lâm Vân một cái. Đúng là một tên ngốc, không nhìn ra được nhân tâm hiểm ác. Mặc kệ ngươi, âm tỷ, chúng ta đi thôi. Cô gái che mặt, ý vị thâm trường, nhìn Lâm Vân, mới xoay người, đi theo sư muội của mình. Hết chương. Công tử điên khùng chương 487, tiền tài động nhân tâm. Hành động này của Lâm Vân khiến chẳng những cô gái che mặt cảm thấy ẩn tình, mà khách khứa trong đại sảnh cũng cảm thấy không đúng lắm. A Thọ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Vân, y bỗng nổi lên lòng nghi ngờ. Trước kia còn có thể nói là do người này không hiểu sự đời, muốn tới Giản gia để nói lý, nhưng hiện tại hắn rõ ràng có chỗ dựa, nhưng hắn vẫn không lĩnh tình mà muốn tới Giản gia. Chuyện này đã không còn đơn giản nữa rồi. Giản Lạc Phiến thì không nghĩ nhiều như vậy, thấy hai cô gái kia rời đi, vẫn hừ lạnh một tiếng, liếc mắt ra hiệu cho A Phúc. A Phúc liền rời đi trước. Những người khôn khéo đã nhận ra Giản Lạc Phiến không muốn bỏ qua cho hai cô gái. Lâm Vân lạnh lùng cười. Hắn biết những lời vừa rồi của hắn đã khiến mọi người hoài nghi, nhưng hắn chả có gì phải lo lắng. Hắn cẩn thận không có nghĩa là hắn sợ hãi. Nếu quả thật không có biện pháp thì cường công cũng được. Chậm đã, bằng hữu, tại hạ là Uông Chí Hà. Dù tôi tới thành Thác Mã đã chưa được lâu, nhưng tôi cũng biết nhị thiếu gia Giản Lạc Phiến của Giản gia, người này chẳng những háo sắc mà còn chuyên tiến hành cướp bóc với những tán tu ở bên ngoài tới. Vừa nãy bằng hữu đã lộ tiền tài ra ngoài, tên Giản Lạc Phiến chắc chắn có ý xấu với bằng hữu. Nếu bằng hữu không chê, tôi nguyện ý dẫn theo bằng hữu rời khỏi thành Thác Mã. Tu sĩ tên là Uông Chí Hà nghiêm nghị nói. Lông mày của Lâm Vân nhíu lại, người này thoạt nhìn có vẻ khôn khéo. Chắc y phải biết mình tới Giản gia là có mục đích khác chứ, nhưng y vẫn dám dẫn theo mình, xem ra y có lá gan không nhỏ, chính xác hơn là tiền tài động nhân tâm. Nếu như nói vừa nãy cô gái áo đỏ giúp hắn không hề có lợi ích trong đó, nhưng tên Uông Chí Hà này khẳng định có mục đích khác. Lẽ nào y muốn cướp linh thạch của mình? Khả năng này không lớn. Tu vị của Uông Chí Hà cao hơn cô gái che mặt. Nếu như chỉ vì linh thạch thì có cần phải đắc tội Giản gia hay không? Ha ha, có vẻ gần đây danh tiếng của Giản gia giảm sút thì phải. Không ngừng có kẻ dám đi lên khiêu khích họ Uông, cho dù hiện tại ngươi muốn rời đi cũng đã muộn rồi. Giản Lạc Phiến giận quá hóa cười. Lâm Vân mỉm cười nói, tiền tài ư, mặc dù tôi có một ít nhưng không phải là nhiều. Tôi nghĩ Giản gia sẽ không vì 10 triệu linh thạch thượng phẩm mà gây khó xử cho tôi chứ. Cái gì? Chẳng những Uông Chí Hà bị kinh trụ mà Giản Lạc Phiến cũng đờ ra kinh hãi.
Rồi ạ, 10 triệu linh thạch thượng phẩm, như thế còn kêu một ít tài sản. Cho dù cả giản gia của y cũng không lấy ra được nhiều linh thạch như vậy. Uông Chí Hà vốn nghĩ rằng Lâm Vân là một tên bại gia tử, về sau mới thấy hắn cố ý đi tới giản gia mới bắt đầu hoài nghi. Lúc hắn thoáng cái lấy ra 1 triệu linh thạch cho Thiên Cơ tử, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Bọn họ đều biết hắn là kẻ có tiền, nhưng thật không ngờ lại mà là 1 triệu linh thạch thượng phẩm. Bọn họ còn tưởng rằng linh thạch hạ phẩm. Bây giờ nghe Lâm Vân nói chính miệng hắn nói ra có 10 triệu linh thạch thượng phẩm, trong lòng y càng thêm nóng bỏng. Mặc kệ người này tới giảng gia có mục đích gì, nhưng y đã không thể buông tha số tài sản đó. Hơn nữa, trên người hắn còn có thứ mà y cần. Bằng hữu, chúng ta đi thôi. Nói xong, Uông Chí Hà muốn kéo tay của Lâm Vân, lập tức rời đi. Ngăn y lại, giảng Lạc Phiến sao có thể để con dê béo rơi vào tay người khác. Lâm Vân biết hiện tại còn bình tĩnh, đi tới giảng gia là không có khả năng. Hắn cũng rất muốn biết tên Uông Chí Hà này dẫn mình đi là vì nguyên nhân gì. Huống hồ, Uông Chí Hà đã đánh chủ ý Lâm Vân. Nếu hắn không đánh trở về, thì hắn đã không phải là Lâm Vân rồi. Nghe Lâm Vân nói vậy, hai cô gái đang đi tới cửa thì ngừng lại. Bọn họ không ngờ hắn lại dám để lộ tiền tài. Không biết là hắn ngu ngốc hay là hắn có mục đích gì khác. Âm tỷ, cô gái áo hồng nhìn thoáng qua cô gái che mặt. Cô ta biết mình chỉ có tu vị Nguyên Anh, không phải là đối thủ của những người này. Mà người trẻ tuổi kia chủ động đi theo giảng Lạc Phiến, nói không chừng giảng gia vì sĩ diện lại tha cho hắn một mạng. Nhưng nếu như hắn đi cùng với tên Uông Chí Hà thì khẳng định hắn sẽ chết, không có chỗ chôn. Cô gái che mặt kéo tay sư muội nói: "Đi mau." "Chuyện gì vậy, âm tỷ?" Cô gái áo đỏ bị sư tỷ kéo ra khỏi quán rượu thì lên tiếng hỏi: "Còn chuyện gì nữa, em thật quá ngây thơ rồi. Tu vị của người trẻ tuổi kia khẳng định không phải là kết đan trung kỳ. Nói không chừng chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn đi giảng gia nhất định là có mục đích khác. Em nói một người tu luyện tới mức đến chị cũng không nhìn ra được cảnh giới thì sẽ là người ngu sao? Hơn nữa, cho dù hắn có chỉ có tu vị kết đan, chúng ta cũng không giúp được gì. Không chỉ nói hai chúng ta không chống cự được cả giảng gia, ngay cả tên Uông Chí Hà kia cũng có tu vị cao hơn chị một tầng. Một khi đánh nhau, chúng ta phải đối phó như thế nào?" Cô gái che mặt tỉnh táo nói: "Vậy phải làm sao bây giờ? Lẽ nào hắn thật sự..." Cô gái áo hồng vẫn còn lo lắng cho Lâm Vân. Cô gái che mặt thở dài nói: "Dù chị không biết người trẻ tuổi kia muốn làm gì, nhưng chị dám khẳng định hắn cố ý để lộ tiền tài. Bất kể là mục đích gì, tên Uông Chí Hà và thiếu giảng gia sẽ vì thế mà đánh nhau. Chúng ta lập tức rời khỏi thành Thác Mã mà thôi. Một khi giảng gia phong tỏa cả thành thì chúng ta lại mắc kẹt trong này." Nói xong cũng không quan tâm cô gái áo hồng có đồng ý hay không, liền dẫn theo sư muội rời đi. Người trong đại sảnh thấy tên tu sĩ kết đan này rõ ràng có nhiều linh thạch như vậy đều rất đỏ mắt, nhưng ở đây tu vị cao nhất cũng chỉ có Uông Chí Hà. Những người khác có tu vị kém xa, không có tư cách để tranh giành với Uông Chí Hà và nhị thiếu. Uông Chí Hà tung một cước đá bay giảng Lạc Phiến, rồi kéo Lâm Vân rời khỏi Thiên Dương Lâu. Y không dám giết giảng Lạc Phiến. Dù sao, giảng Lạc Phiến cũng là con cháu của giảng gia. Huống hồ, ông chủ của Thiên Dương Lâu cũng không phải hạng người tầm thường. Một khi người đó đi ra, thì cho dù y có bản lĩnh lớn hơn, cũng không thể chạy trốn. Lâm Vân không biết Uông Chí Hà rốt cuộc muốn thứ gì trên người của mình, nhưng hắn khẳng định Uông Chí Hà cần không phải là linh thạch, chỉ là về sau Lâm Vân tiết lộ số linh thạch mà hắn sở hữu mới khiến y quyết tâm hơn mà thôi. Tuy nhiên, chỉ ở trong một quán rượu đã có 2 tu sĩ luyện hư và 1 tu sĩ hợp thể rồi, có thể thấy được tu vị luyện, có thể thấy được việc tu luyện ở hạt nguyên tinh phát triển như thế nào. Ngay cả một người trẻ tuổi như cô gái che mặt kia cũng có tu vị luyện hư sơ kỳ. Lâm Vân có thể nhìn ra cô ta không quá 50 tuổi. Công tử điên khùng, chương 488, nguyên tố kim. Tốc độ phi hành của Uông Chí Hà rất nhanh, đảo mắt đã mang theo Lâm Vân đi ra thành Thác Mã. Một lúc sau, hai người đã tới một nơi cách thành thác mã 1000 dặm. Tự động lấy hết đồ đạc của ngươi ra đây, ta không thích nói nhiều. Uông Chí Hà đổ xuống một nơi vắng vẻ, rồi dứt khoát nói. Thì ra ngươi không phải là cứu ta, mà là muốn cướp đồ đạc của ta. Lâm Vân giả vờ phẫn nộ nói. Uông Chí Hà chỉ cười lạnh lùng, chẳng muốn nói nhiều với Lâm Vân. Lặp lại lần nữa, nếu không chủ động lấy ra thì đừng trách ta không khách khí. Lâm Vân lấy ra một cái nhẫn, rồi nói. Cho ngươi không có vấn đề, nhưng ta muốn biết, ngươi rốt cuộc để ý tới những thứ gì trên người của ta. Đừng nói là ngươi coi trọng số linh thạch đó, ta sẽ không tin. Uông Chí Hà nhe răng cười, chẳng muốn nói nhảm với Lâm Vân, vung tay một cái, thu lấy giới chỉ của Lâm Vân. Uông Chí Hà cười lạnh, một tu sĩ kết đan mà cũng dám hỏi chuyện của mình, mặc dù có chút thông minh nhưng vẫn phải chết trên tay mình mà thôi. Trong giới chỉ quả nhiên có hơn 10 triệu linh thạch thượng phẩm. Uông Chí Hà âm thầm vui vẻ, nhưng sắc mặt lập tức biến đổi, y không nhìn thấy thứ mình cần trong này. Nhìn sắc mặt của Uông Chí Hà, quả nhiên y không vì linh thạch mà bắt mình, chứng tỏ có thứ gì đó trên người mình mà y có thể cảm ứng được, không biết là thứ gì nhỉ. Uông Chí Hà bỗng nhiên lấy ra một cái mai rùa. Cái mai rùa này phát sáng, rất yếu ớt, còn có linh khí ba động. Cái mai rùa này được làm từ chất liệu giống như cái mai rùa của hắn, nhưng lại nhỏ hơn nhiều. Thì ra y dự vào đó mới cảm ứng được. Không biết y cảm ứng được viên ngọc thuộc tính thổ hay là dương đỉnh. Lâm Vân có thể khẳng định, cái mai rùa kia tuy nhỏ hơn cái của hắn, nhưng lực cảm ứng lại mạnh hơn hắn rất nhiều. Thì ra là thế, đưa ta xem thử. Lâm Vân khẽ vẫy tay, cái mai rùa trong tay Uông Chí Hà lập tức rơi vào trong tay hắn. Sau đó hắn thử so sánh hai cái mai rùa không có chút ngăn cản, liền dung nhập vào nhau. Một tia sáng hiện lên, Lâm Vân rõ ràng cảm thấy chiếc mai rùa hiện tại đã trở nên mượt mà và tự nhiên hơn. Một cảm giác chỉ về hướng thành thác mã rõ ràng truyền tới. Quả nhiên ở thành thác mã có thứ mà hắn cần. Lâm Vân mừng rỡ, khó trách mình luôn không có cảm ứng được một bảo vật nào. Hóa ra mai rùa trong tay hắn còn chưa hoàn thiện. Thật đúng là nên đa tạ Uông Chí Hà này. Uông Chí Hà này đã sững sờ, chính xác hơn là ngây dại. Y không ngờ đồ vật trong tay của mình lại bị người khác lấy đi dễ dàng như vậy. Chuyện gì vừa mới xảy ra? Chẳng lẽ tu vị của mình kém hơn người này một trời một vực? Hay là vì vừa nãy mình không chú ý? Nhưng hai khả năng này đều rất vớ vẩn. Ngươi dám đoạt đồ vật của ta? Uông Chí Hà gầm lên một tiếng, phóng phi kiếm tấn công Lâm Vân. Lâm Vân cười lạnh, chỉ vung tay lên một cái, phi kiếm của Uông Chí Hà đã không biết bay tới nơi nào rồi. Hiện tại cho dù Uông Chí Hà là tên ngốc, cũng biết mình đã phải thiết bản. Tu vị của người này đã là sâu không thể lường được. Với tu vị của y mà cũng không phát hiện ra từ khi nào hạt nguyên tinh xuất hiện cường giả như vậy. Bỗng nhiên sắc mặt của Uông Chí Hà trở nên cứng đờ rồi biến thành trắng bệch. Ngài chính là Lâm Vân, Lâm tiền bối, tôi cầu Lâm Vân tiền bối tha mạng cho tôi. Tôi nguyện ý giao hết tài sản của tôi cho tiền bối. Rốt cuộc y đã nhớ ra người này. 10 năm trước, y đứng ở một nơi rất xa thành Quang Bình và đã nhìn thấy qua Lâm Vân. Vừa nãy còn không chú ý, nhưng hiện tại mới nhớ ra. Lâm Vân lạnh lùng cười, thu hồi giới chỉ của mình lại, hiện tay phóng ra một ngọn lửa thiêu rụi Uông Chí Hà. Dám cướp đồ đạc của hắn, còn muốn hắn tha mạng, làm gì có chuyện tốt như vậy? Huống hồ y còn biết bí mật của mai rùa. Lâm Vân căn bản không có lý do gì để buông tha Uông Chí Hà. Còn y lấy được mai rùa từ đâu, Lâm Vân căn bản không muốn biết. Hiện tại mai rùa đã hoàn chỉnh, việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trong giới chỉ của Uông Chí Hà, ngoại trừ một ít linh thạch và đang dược ra, rõ ràng còn có một viên ngọc màu bạc. Lẽ nào đây chính là viên ngọc mang thuộc tính kim? Lâm Vân liền kinh hỉ, vội vàng lấy viên ngọc màu bạc so sánh với viên ngọc thuộc tính thổ. Bề ngoài giống như đúc, còn tản mát ra sát khí của kim loại. Đây chắc chắn là nguyên tố kim rồi. Thật đúng là may mắn. Lâm Vân thu viên ngọc lại, lập tức có 3 thân ảnh xuất hiện trước mặt của Lâm Vân. ngươi chính là tu sĩ vừa mới ăn cơm ở Thiên Dương Lâu. Một tu sĩ già mặt dài, có đôi mắt như chim ưng, nhìn Lâm Vân lạnh lùng nói. Tu vị của y rõ ràng không thua kém gì Uông Chí Hà, cũng là luyện hư trung kỳ. Đúng vậy, không biết các vị có gì chỉ giáo không? Lâm Vân vỗ vỗ bụi bặm trên quần áo, lơ đãng nói. À, chúng ta là người của Giản gia, theo lệnh của nhị công tử đuổi theo tới đây. Tên tu sĩ là Uông Chí Hà đi đâu rồi? Một tu sĩ hóa thần ôn hòa hỏi. Y cướp đồ đạc của tôi rồi, đi rồi. Các vị muốn đuổi theo bây giờ thì vẫn còn kịp đấy. Lâm Vân vốn định nhờ mấy người này dẫn tới Giản gia, nhưng thần thức của hắn đã quét tới cô gái áo hồng kia, liền bỏ đi suy nghĩ này. Cô gái áo hồng và cô gái che mặt đang bị hai tu sĩ ngăn cản, trong đó có một tu sĩ hóa thần và tu sĩ luyện hư trung kỳ, liền dừng tay lại rồi nhìn chằm chằm vào Lâm Vân. Bọn họ cũng muốn nghe Lâm Vân trả lời như thế nào. Vừa nhìn là biết Uông Chí Hà là một kẻ lòng lang dạ sói, mà người trẻ tuổi có tu vị kết đan bị Uông Chí Hà bắt đi vẫn bình yên vô sự. Chuyện này có vẻ quỷ dị. Hết chương. Công tử điên khùng chương 489, thực lực của Giản gia. Ai đừng nhắc đi tới y nữa, tên Uông Chí Hà kia đúng là một tên khốn kiếp. Tưởng rằng y giúp tôi, ai ngờ y lại muốn cướp đoạt giới chỉ của tôi. Giới chỉ của tôi có nhiều thứ như vậy, sao có thể giao cho y được? Tôi đương nhiên là không đồng ý rồi. Y đang muốn động thủ thì may mà có hai vị cao nhân của Giản gia tới, đuổi tên Uông Chí Hà đi. Hiện tại bọn họ vừa đuổi vừa đánh, không biết đã chạy tới nơi nào. Tôi nhìn thấy các vị đang luận bàn ở đây, cho nên tới xem náo nhiệt. Lâm Vân tháo cái giới chỉ ở ngón tay ra, vẻ mặt đưa đám nói. Nguyên lai là như vậy, các tu sĩ ở đây cơ bản đều tin lời Lâm Vân. Chỉ có cô gái che mặt là nhíu mày, nhưng không nói gì. Cô ta thấy sự việc không đơn giản như lời hắn nói. Cô gái áo hồng lên tiếng. Người của Giản gia cũng không phải là hạng người tốt đâu. Tôi nghĩ anh nên cẩn thận, nếu không anh đi cùng chúng tôi nhé. Không được, người trẻ tuổi kia phải đi cùng tôi trở về Giản gia, đây là mệnh lệnh của nhị thiếu gia. A Phúc xen ngang lời cô gái áo hồng. Hừ, đừng tưởng rằng ta không biết Giản gia của các ngươi âm mưu gì. Muốn tài sản trên người hắn thì cứ nói toạc ra, giấu giấu giếm giếm như thế làm gì? Cô gái áo hồng hừ lạnh một tiếng. Nói xong, cô ta xoay người hỏi Lâm Vân. Này, anh tên gì? Lâm Vân cực kỳ buồn bực. Mấy người này thật đúng là coi hắn như cục đá ven đường. Đến hiện tại mới nói, mới có người hỏi tên hắn. Nhưng Lâm Vân vẫn cười ha hả trả lời. Tương Phùng Hà Tất Tăng Tương Thức. Cảm ơn lòng tốt của cô nương, nhưng tôi vẫn tin tưởng Giản gia. Hẹn gặp lại cô. Dịch lại là gặp nhau đây, cứ gì phải là quen biết sẵn. Tỳ Bà Hành, Lý Bạch. Rồi hắn quay sang nói với A Phúc. Còn chờ gì nữa, đi thôi A Phúc. A Phúc sững sờ nhìn Lâm Vân. Y có một loại cảm giác như mình là nô bọc của hắn vậy. Y lắc đầu, xóa bỏ suy nghĩ hoang đường này khỏi óc. Có thể, tuy nhiên hai cô gái này đã từng đắc tội thiếu gia của chúng tôi. Chờ chúng tôi xử lý bọn họ rồi nói sau. A Phúc mới nhớ tới nhiệm vụ chính của mình lần này, là tới bắt hai cô gái kia trở về. Tìm được Lâm Vân là niềm vui ngoài ý muốn. Lâm Vân ngạc nhiên, mình đã xuất hiện rồi, bọn chúng vẫn còn muốn bắt hai cô gái. Ánh mắt của Lâm Vân trở nên lạnh lẽo. Lẽ nào giết hai người này thì hắn không thể đi tới Giản gia lấy thứ mình cần sao? Nghĩ tới đây, Lâm Vân nổi lên sát ý. Tương Phùng Hà Tất Tắc. Tương Phùng Hà Tất Tăng Tương Thức. Cô gái che mặt thì thào lặp lại những lời của Lâm Vân. Bỗng cô ta chắp tay nói với Lâm Vân. Đạo hữu, câu này chắc không có chỉ có ý như vậy chứ, không biết còn có vế sau hay không. Lâm Vân khoát tay. Nói hết ra thì dài lắm, nhưng câu trước thì có thể nói cho cô biết. Chính là đồng thị thiên nhai luân loạt nhân, tương phùng hà tất tăng tương thức. Cùng là khách lưu lạc nơi chân trời gặp nhau đây, cứ gì phải là quen biết sẵn. Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân, tương phùng hà tất tăng tương thức. Cô gái che mặt thì thào nói, bỗng quay về hướng A Phúc. Được rồi, nếu đạo hữu kia đồng ý đi với các ngươi, hai người chúng ta cũng đi tới giảng phủ một ngồi một lát. Lâm Vân sững sờ, hắn không ngờ cô gái che mặt cũng muốn tới giảng phủ. Mình tới đó để làm cường đạo, cô ta tới đó làm gì? A Phúc không nghĩ nhiều như vậy, mấy người này đã chủ động đi cùng thì không gì tốt hơn. Nếu xảy ra chiến đấu thì bên mình chưa chắc lưu lại được bọn họ. Tuy cô gái áo hồng chỉ có tu vị nguyên anh, nhưng cô gái che mặt có tu vị không thua kém gì mình. Cô gái áo hồng cũng sững sờ. Âm tỷ, cô ta biết suy nguy hiểm trong chuyện này, nếu đi tới giảng phủ thì sao có thể dễ dàng đi ra được. Trợ giúp Lâm Vân là một chuyện, nhưng nếu liên lụy tới âm tỷ thì lại là chuyện khác. Không phải em lo lắng cho vị đại ca kia sao? Chúng ta cùng đi thôi. Cô gái che mặt cười cười, nói với cô gái áo hồng. Đúng, nếu bọn họ muốn làm gì chúng ta cứ nói. Cô gái áo hồng còn chưa dứt lời thì cô gái che mặt cắt ngang lời. Đi thôi. Lâm Vân nhìn hai người, hiện tại hắn cũng biết thân phận của hai người không tầm thường, nhưng lại không nghĩ ra vì sao hai người muốn dính vào chuyện này. Phần này nói về Giảng Gia. Giảng Gia thế là đệ nhất của thành Thác Mã. Nghe nói gia chủ của Giảng Gia đã là cao thủ đại thừa kỳ. Đương nhiên đây là lời đồn, còn chưa từng có ai nhìn thấy ông ta. Lúc A Phúc dẫn theo Lâm Vân tới cửa chính của Giảng Gia, Lâm Vân đã cảm nhận được sự rung động từ cái mai rùa. Không ngờ sự rung động này lại mãnh liệt như vậy. Cách qua một giới chỉ rồi mà vẫn còn có cảm giác. Ha ha, A Phúc, ngươi làm tốt lắm, dẫn hai mỹ nữ đi nghỉ trước đi. Giảng Lạc Phiến nhìn thấy Lâm Vân đi vào đại điện, thậm chí còn có hai cô gái lắm chuyện ở Thiên Dương Lâu, trong lòng cao hứng, trong nhất thời đắc ý quên hình. Dám làm xấu mặt của mình ở Thiên Dương Lâu, để tí nữa xem lão tử tra tấn các ngươi như thế nào. Nghĩ tới đây, ánh mắt của y nhìn về phía hai cô gái đầy vẻ dục vọng. Lâm Vân lạnh lùng cười, làm xong việc ở đây cũng là lúc tên thiếu gia này đi đời. Không vì cái gì khác, chỉ vì hắn cảm thấy tên thiếu gia này ngứa mắt mà thôi. Lâm Vân phóng thần thức kiểm tra, đại viện của Giảng Gia quả nhiên có bố trí trận pháp phòng ngự, thậm chí còn kèm theo một sát trận. Tuy nhiên, hai trận pháp này không lợi hại lắm, chỉ cần vài thương là giải quyết. Có khí tức cường hãn xuất hiện trong thần thức của Lâm Vân. Ít nhất là hai tu sĩ hợp thể và một tu sĩ đại thừa kỳ. Giảng Gia quả nhiên có một nội tình, khó trách, dám kiêu ngạo như vậy. Không, chúng tôi muốn ở bên cạnh vị đại ca kia. Cô gái che mặt lập tức lạnh lùng nói. Lớn mật, nơi này là giảng phủ, đâu phải là nơi người muốn làm gì thì làm. Giảng Lạc Phiến còn chưa lên tiếng thì một người tu sĩ trung niên đã quát lớn. Một cổ khí tức cường đại xông tới, khiến cho cô gái che mặt phải biến sắc. Nhưng người khác không nhìn thấy sự biến hóa đó mà thôi. Cô ta khẳng định người này đã là cường giả hợp thể. Không ngờ Giảng Gia lại có cao thủ như vậy. Nhị gia là Giảng Lạc Phiến vừa thấy người trung niên liền đi lên phía trước thi lễ. Người này chính là nhị gia của y, Giảng Niên Hành. Lâm Vân mỉm cười. Cô gái che mặt bỗng nhiên cảm thấy áp lực toàn thân biến mất vô ảnh vô tung. Cô ta kinh dị nhìn Lâm Vân. Sự thật chứng minh dự đoán của cô ta không sai. Người trẻ tuổi kia đúng là một cao thủ khủng bố. Giảng Niên Hành bỗng nhiên biến sắc. Y không nhìn thấy có kẻ nào ra tay. Vậy mà khí thế của y vừa phóng ra đã tiêu tán. Y vốn định khiến cho ba người này bị thương coi như trừng trị. Nhưng ba người rõ ràng như không cảm nhận được vậy, chứng tỏ ba người này không đơn giản. Vài vị tới giảng phủ là có chuyện gì vậy? Giảng Niên Hành nghiêm túc hỏi. Hết chương. Công tử điên khùng chương 490. Một kích bất ngờ. Lâm Vân mỉm cười. Lão huynh sao lại hỏi như vậy? Chúng tôi được Giảng Lạc Phiến thiếu gia mời tới đây cơ mà. Muốn nói thì cũng là nhị thiếu gia nói, hỏi chúng tôi làm gì? Thật là kỳ quái. Hắn đã cảm nhận được thứ mình cần, nhưng để lấy được cũng phải tốn chút công phu. Hắn vốn có thể trực tiếp đoạt lấy, nhưng làm như vậy sẽ giải sẽ phải giết người diệt khẩu mà hắn không muốn giết hai cô gái này. Nhị gia, hai cô gái kia là cháu vừa mới mua từ kỹ viện mới về. Để cháu mang hai người đó về phòng, đỡ phải hai người đó nói nhảm nhiều. Giảng Lạc Phiến còn tưởng rằng nhị gia không hiểu, vội vàng nói, dù sao đây cũng là giảng phủ, không có kẻ nào dám động tới y. Lời của Giảng Lạc Phiến còn chưa dứt, cô gái che mặt liền vung tay lên. Một thanh phi kiếm màu xanh nhạt lao tới với tốc độ cực nhanh, rồi xuyên qua giữa trán của Giảng Lạc Phiến. Đúng là một kích giết chết. Giảng Liên Hành thì đổ mồ hôi lạnh. Lúc cô gái vừa kia vừa mới ra tay, y đã muốn ngăn cản, nhưng y lại khiếp sợ phát hiện mình không có cách nào nhúc nhích. Một cổ khí tức cường hãn đã ngăn cản y lại, khiến y không thể cứu viện được. Cô gái che mặt thấy một kích của mình đã thành công, trong lòng rất là ngạc nhiên. Giảng Lạc Phiến vốn chỉ có tu vị kết đan hậu kỳ, giết người này thật quá đơn giản. Nhưng nhị gia của Giảng Lạc Phiến ở đây, cô ta chỉ muốn giáo huấn y một thoáng mà thôi. Không ngờ tên nhị gia không hề động đậy gì, bất chấp cô ta muốn giết cháu trai của y. Đã như vậy, cô ta liền không do dự, mặc dù hơi hoài nghi chuyện này có liên quan tới người trẻ tuổi, nhưng cô ta vẫn không quá tin tưởng, coi như người trẻ tuổi kia không e ngại nhị gia của Giảng Lạc Phiến. Nhưng muốn làm cho một tu sĩ hợp thể bất động, không thể ra tay cứu viện, thì nghe cũng quá rợn người. Cô dám giết nhị công tử? Cô... A Phúc nhất thời kích động, nói không nên lời. Giết thì cũng giết rồi, vậy thì sao chứ? Hạng người bại hoại như y, chết cũng đáng. Tuy cô gái áo hồng cũng hơi bất ngờ với việc sư tỷ giết người gọn gàng như vậy, nhưng hiện tại Giảng Lạc Phiến đã chết, mà bọn họ cũng không phải là những người sợ phiền phức. Ra ngoài ý định chính là Giảng Liên Hành, chỉ lạnh lùng nói, A Phúc đi mời gia chủ tới đây, kể lại chuyện diễn ra cho gia chủ. Không cần, ta tới rồi. Một lão già hơn 60 tuổi đi vào sân nhỏ. Khuôn mặt của ông ta xanh lại khi nhìn thấy cháu nội của mình bị chết, rồi ngẩng đầu nhìn ba người Lâm Vân. Cô giết Lạc Phiến, ta không trách cô. Ta biết hai vị cô nương làm vậy là do có người xúi dục. Hai cô đi đi, chuyện này tôi sẽ bẩm báo kỹ càng với sư môn của các cô. Nhưng người nam tử xúi dục kia, ta không thể buông tha được. Hắn phải đền mạng cho Lạc Phiến. Khuôn mặt của lão già tuy đã tái nhợt, nhưng ông ta vẫn cố nhịn lửa giận trong lòng, nói với cô gái che mặt. Lúc cô gái che mặt vừa động thủ, ông ta liền nhìn ra cô. Cô ta là người của Thiên Trì Điện. Một nữ tu trẻ tuổi như vậy có thể tu luyện tới mức này, nói không chừng là đệ tử trọng yếu của Thiên Trì Điện. Nếu ông ta đắc tội với cô ta, thì có lẽ sau một khắc, Giảng gia của ông ta sẽ không còn tồn tại. Tuy nhiên, ông ta không có ý bỏ qua cho hai người. Giết ở Giảng phủ thì không giết được rồi, nhưng giết ở nơi vắng vẻ thì ai biết đấy là đâu. Trong lòng của ông ta thầm hận đứa cháu hư hỏng của mình. Rõ ràng, ngay cả người của Thiên Trì Điện cũng dám đắc tội. Ông ta chưa vội xử lý người của Thiên Trì Điện, nhưng người nam tử kia, ông ta không thể buông tha được. Ông ta biết Thiên Trì Điện không thể không thu đệ tử nam. Nếu cô gái kia không đồng ý ông ta giết hắn, thì ông ta sẽ khống chế hai cô gái này trước, rồi giết người nam tử. Đến lúc đó, cho dù người của Thiên Trì Điện tới, ông ta cũng có lấp lửng qua cho qua chuyện. Lão già vừa nói vậy khiến cho Lâm Vân và vài người ở đây của Giảng gia đều ngạc nhiên. Rõ ràng lại buông tha cho cô gái đã giết cháu của mình, chuyển hết trách nhiệm tới người nam tử trẻ tuổi vốn không liên quan gì. Có phải gia chủ vừa mới kết thúc bế quan nên đầu óc còn chưa tỉnh táo? Lâm Vân giận quá thành cười. Con mẹ nó, đây là lý lẽ gì vậy? Giết người không việc gì, mình ở đây xem náo nhiệt, ngược lại bị liên lụy. Dù việc cô gái che mặt có thể giết chết Giảng Lạc Phiến là có bàn tay của hắn, nhưng Lâm Vân không tin lão già vừa mới tới này phát hiện ra hành động mờ ám của hắn. Thông qua lời của lão già, quả nhiên hậu trường của cô gái này quả thật không nhỏ. Thế đạo quả nhiên như là như vậy, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Sát khí trong người của Lâm Vân bùng lên, không giết vài người của Giản gia thì bọn họ còn tưởng mình dễ nói chuyện. Lão già lạnh lùng nhìn Lâm Vân rồi cười to, nhưng không hề có chút vui vẻ nào. Lão phu là Giản Liên Thắng, tu sĩ đại thừa, lúc xuống âm phủ thì đừng quên báo cho Diêm Vương. Nghe lão già nói vậy, hai cô gái không khỏi rùng mình một cái. Tu sĩ đại thừa a, chỉ cần một cái búng tay của ông ta thôi, hai người cũng biến thành tro bụi rồi. Hai cô tới Thiên Dương lâu chờ tôi sẽ trở lại đó nhanh thôi. Lâm Vân quay đầu nhìn nói với hai cô gái. Chúng tôi đi rồi, anh làm sao bây giờ? Lão già kia rõ ràng muốn giết anh. Cô gái áo hồng vội vàng nói. Chỉ phán, chúng ta đi thôi. Cô gái che mặt kéo tay của sư muội hướng Lâm Vân nói. Cũng được, chúng tôi ở Thiên Dương lâu chờ anh một ngày. Nếu anh không tới, tôi sẽ nói chuyện này cho sư phụ của tôi. Nói xong, cô ta liền kéo cô gái áo hồng rời khỏi Giản gia. Cô ta biết dù bọn họ ở đây cũng không giúp được gì, tu sĩ đại thừa không phải dựa vào nhiều người là có thể thắng được, huống hồ bọn họ chỉ có 3 người. Sắc mặt của Giản Thiên Thắng đã rất âm trầm, đợi cho hai cô gái kia rời khỏi Giản phụ, ông ta mới nhìn chằm chằm Lâm Vân nói. Đừng tưởng rằng bọn họ cũng thoát khỏi số chết như ngươi, ta chỉ không muốn giết bọn họ tại Giản phủ mà thôi. Có lẽ lúc bọn họ chết, ngươi còn đang cầu khẩn vì sao không chết sớm một chút. Giản Liên Thắng vừa dứt lời, hơn 10 thân ảnh mang theo khí tức cường đại rơi xuống đại viện của Giản gia, rồi bao vây Lâm Vân lại. Ta biết ngươi không phải là tu sĩ kết đan đơn giản như vậy. Hừ, ngươi tưởng rằng ta sẽ tin tưởng tưởng sao? Khô Mộc lập tức mở trận pháp. Giản Liên Thắng nói xong, khí tức cường đại bộc phát ra ngoài, quả nhiên là tu sĩ đại thừa. Lâm Vân lạnh lùng cười, không chỉ nói hiện tại, cho dù lúc hắn chỉ có tu vị ngũ tinh, hắn cũng không để tên Giản Liên này. Hắn cũng không để tên Giản Liên hành này vào mắt, tên này còn kém cả tên tu sĩ đại thừa lúc hắn gặp ở Úy Tinh. Thấy Lâm Vân không hề tỏ vẻ e ngại, trong lòng Giản Liên Thắng bỗng dâng lên một dự cảm không tốt. Hết chương.
Công tử điên khùng chương 491 Nguyên tố hỏa. Lâm Vân lắc lắc tay chậm rì nói, à quên chưa giới thiệu, ta tên là Lâm Vân, là một tán tu. Còn về tu vị thì ta cũng không biết tu vị của ta là gì. Hừ, cho dù ngươi là ai, cái gì, ngươi là Lâm Vân, là Lâm Vân kia, ngươi. Giảng Niên Thắng đột nhiên cảm thấy cổ họng của mình như bị xương cá mắc vào vậy, nói được vài chữ, thanh âm bắt đầu run rẩy. Ông ta nhớ tới một nhân vật truyền kỳ đáng sợ, một tên đã từng diệt Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện. Điều này còn chưa tính, Tịch Mịch Cốc đã từng vây công hắn lại, nhưng hắn vẫn giết được 3 tu sĩ đại thừa, 9 tu sĩ hợp thể và làm trọng thương 3 tu sĩ hợp thể khác. Nếu là người này thì Giảng gia không cần phải đánh nhau với hắn, trực tiếp tự vẫn cho xong chuyện. Cho dù Giảng gia là một gia tộc có thực lực không nhỏ, nhưng so với các môn phái lớn, bọn họ còn không bằng một ngón tay. Lâm Vân mặc kệ y, Phệ Hồn Thương đã xuất hiện trong tay. Đôi mắt của Giảng Niên Thắng co rút lại. Cho dù ông ta có ngu ngốc thì cũng biết về cây trường thương kia. Cây trường thương kia đã từng giết chết không biết bao nhiêu cường giả, mà ông ta có tính cách là cái gì? Trận pháp mở ra, vô số lưỡi đao và mấy chục pháp bảo mang theo tiếng rít vào đánh về hướng Lâm Vân. Lâm Vân cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay rung lên. Thương đầu tiên, đại trận của Giảng gia bị công phá. Thương thứ hai mang theo tia sáng màu tím. Hơn 10 đệ tử hóa thần kỳ và luyện hư kỳ bị sát khí thảm thiết bao vây lại, đảo mắt đều bị chết hết, không có một cơ hội hoàn thủ. Thương thứ ba, Giảng Niên Thắng và 2 tu sĩ hợp thể liều chết ngăn cản một thương này, nhưng 3 người đồng thời thổ huyết, pháp bảo trong tay thì bị nghiền nát hoàn toàn. Lâm Vân thu hồi Phệ Hồn Thương, lạnh lùng nhìn Giảng Niên Thắng. Không sai, Giảng gia của các ngươi có thể ngăn cản được một thương của ta, vậy thì ta cho các ngươi một cơ hội. Nếu các ngươi lại có thể ngăn cản thêm một thương của ta, thì hôm nay ta tha mạng chó của các ngươi. Trong lòng Giảng Niên Thắng dâng lên sự hối hận vô tận. Nếu có thể quay ngược lại thời gian, thà rằng đắc tội Thiên Trì Điện, ông ta cũng không muốn dính líu gì với tên sát thần này. Nhưng thế giới này không có sự hối hận, lựa chọn đắc tội với Lâm Vân lại tránh được Thiên Trì Điện. Ông ta cũng biết nếu Lâm Vân lại tung ra một thương thì 3 người bọn họ không có còn một cơ hội sống sót. Sát ý của một thương vừa nãy vẫn còn âm ỉ trong người ông ta. Nếu biết người này là Lâm Vân, ông ta chắc chắn sẽ không lựa chọn đối kháng. Không chỉ nói hắn chỉ giết một đứa cháu nội hư hỏng của mình, cho dù hắn có giết toàn bộ cháu nội, ông ta cũng không dám nghĩ tới việc phản kháng. Mà không ngờ người này lại lợi hại đến như vậy. Nếu Lâm Vân nói đi diệt Tịch Mịch Cốc ngay bây giờ, ông ta cũng tin tưởng. Lâm Vân nhìn vẻ sợ hãi của Giảng Niên Thắng, chỉ 2 người bên cạnh nói, ta muốn đánh cuộc lần thứ 2. Đó là một thương nại vừa nãy của ta đã giết 2 người bọn họ. Lâm Vân vừa dứt lời, Giảng Niên Hành và một tu sĩ hợp thể khác bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, rồi ngã xuống đất chết. Lâm Vân đập mạnh Phệ Hồn Thương xuống đất, phát ra một tiếng vang thanh thúy, lần nữa nói, ta đánh cuộc với ngươi lần thứ 3, đan điền của ngươi sẽ bị ta phá nát. Giảng Niên Thắng cười với vẻ sầu thảm. Ngươi thắng, nói xong ông ta liền ngồi vật xuống, thoáng cái đã già đi vô số tuổi. Lâm Vân nhìn Giảng Niên Thắng ngồi ở đó, không có sự đồng tình nào cả. Nếu thực lực của hắn không bằng bọn chúng, thì người nằm trên mặt đất đã là hắn rồi. Thậm chí còn thê thảm hơn tên Giảng Niên Thắng này vô số lần. Lâm tiền bối, nếu ngài có thể tha thứ cho các con cháu còn lại của Giảng gia, Giảng Niên Thắng tôi xin thề độc, Giảng gia mãi mãi sẽ không oán hận gì tiền bối. Hơn nữa, tôi còn giao cho tiền bối một bảo vật gia truyền, và nơi mà tổ tiên của tôi đã tìm được bảo vật. Bảo vật đó vốn có 2 cái, nhưng tổ tiên của tôi chỉ tìm được 1 cái, lúc trở về thì đã qua đời. Giảng Niên Thắng khẩn cầu nói. Lâm Vân nghĩ bụng, đan điền của Giảng Niên Thắng đã bị mình phá nát, giờ chẳng khác gì một phế nhân, nên hắn căn bản không phải e ngại Giảng gia trả thù. Ngay cả Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện hắn cũng dám diệt, chẳng lẽ còn sợ một cái giảng gia sao? Nhưng thế giới hỗn độn rất hấp dẫn hắn. Nghe Giảng Niên Thắng nói, có vẻ như y còn chưa biết bảo vật gia truyền của nhà y có liên quan tới thế giới hỗn độn. Thậm chí còn có một cái khác. Lâm Vân liền tâm động, nhưng không biết lão già giả hoạt này nói có thật hay không. Nghĩ tới đây, Lâm Vân gật đầu nói, đã như vậy, ngươi lấy thứ đó ra. Về nhà kho của giảng gia, Lâm Vân thật không có hứng thú. Với tài sản hiện tại của hắn, mấy đồng tiền trên kia hắn nhìn không thuận mắt. Nghe Lâm Vân đồng ý, khuôn mặt của Giảng Niên Thắng liền giãn ra. Lâm Vân thấy vậy, hừ lạnh một tiếng. Nếu ngươi dám lừa dối ta thì đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Giảng Niên Thắng sợ hãi nói, tôi tuyệt đối không dám bất kính với tiền bối. Giảng Niên Thắng thật đúng là không có ý gì khác. Ông ta dự định tặng đồ cho Lâm Vân, rồi lập tức mang theo tộc nhân rời khỏi thành Thác Mã. Lần này, tinh anh của giảng gia đã mất đi 8 phần. Tiếp tục lưu lại thành Thác Mã là lựa chọn không khôn ngoan. Hơn nữa, ông ta cũng biết, cho dù giảng gia có tồn tại thêm 1.000 năm, cũng không phải là đối thủ của Lâm Vân. Thực lực của người này đã tới mức khủng bố rồi, báo thù chỉ là tới nạp mạng mà thôi. Vừa nãy ông ta chỉ ôm thái độ xem thử, nhưng không ngờ Lâm Vân đúng là cho mình một cơ hội, mà hắn thì rõ ràng thì không thèm để ý tới nhà kho của giảng gia, cho nên ông ta muốn tống tên sát thần này rời đi càng nhanh càng tốt, đỡ cho hắn phải đổi ý. Giảng Niên Thắng rất nhanh lấy ra một cái hộp và một cái thẻ ngọc đưa cho Lâm Vân, hơn nữa còn thề độc, mặc dù Lâm Vân không quan tâm, nhưng y đã muốn thề thì Lâm Vân kệ y. Lâm Vân vừa cầm cái hộp thì liền biết trong đó có thứ hắn cần. Mở cái hộp ra, ở bên trong có một viên ngọc màu đỏ. Lâm Vân âm thầm vui vẻ, đấy chính là viên ngọc thuộc tính hỏa. Lần tới thành Thác Mã đúng là có thu hoạch lớn. Thần thức lại quét tới thẻ ngọc. Ở trên thẻ ngọc có một cái bản đồ ghi 4 chữ Loạn Vực Tinh Không. Còn có một đoạn ghi chép nói rằng tiền bối của giảng gia đã tới tầng thứ 8 của Loạn Vật Tinh Không và tìm được viên ngọc mang thuộc tính hỏa. Nhưng lúc đó y đã bị thương nặng, trở về thì chết. Trong thẻ ngọc còn ghi một tin tức, bảo vật giống như viên ngọc thuộc tính hỏa ở tầng thứ 9. Mặc dù Lâm Vân thấy thực lực của mình không tệ lắm, nhưng hắn vẫn cố kỵ. Với Loạn Vật Tinh Không mà Tân Nhai nhắc tới, chỉ là không biết tổ tiên của giảng gia kia có phải là người mà Tân Nhai nhắc tới hay không, đã từng lên tới tầng 8 hay không. Nhưng Lâm Vân không còn tâm trạng ở đây lâu nữa, liền bay lên trời, rời khỏi giảng gia, đi tới Thiên Dương Lâu. Hết chương. Công tử điên khùng chương 492, bày quầy hàng. Thiên Dương Lâu vẫn náo nhiệt như vậy, chuyện xảy ra vài tiếng trước căn bản không ảnh hưởng gì tới sinh ý ở đây. Lúc Lâm Vân đi tới đại sảnh của Thiên Dương Lâu, cái màn hình vẫn không ngừng hiện lên các thông tin, nhưng lại không thấy tung tích của hai cô gái đâu cả. Lâm Vân hơi ngạc nhiên, ở thành Thác Mã này, cô gái che mặt có thể coi như một cường giả. Không có khả năng xảy ra ngoài ý muốn mới đúng. Lâm Vân phóng thần thức ra ngoài, nhưng vẫn không thấy gì cả. Phải biết rằng hiện tại thần thức của Lâm Vân hơn tu sĩ đại thừa bình thường gấp mấy lần. Nếu là một nơi như địa cầu, thần thức của hắn có thể bao trùm cả thành tinh đó. Tuy hạt nguyên tinh lớn hơn địa cầu không biết bao nhiêu lần, nhưng thần thức của Lâm Vân rõ ràng không phát giác, chứng tỏ hai cô gái kia đã rời đi rất xa rồi. Khách quan, đây là thư gửi cho ngài. Một tiểu nhị của Thiên Dương Lâu đưa một bức thư cho Lâm Vân. Là của hai vị cô nương lưu lại. Lâm Vân gật đầu nhận bức thư rồi mở ra xem. Một mùi thơm nhàn nhạt truyền tới. Xin lỗi đại ca, tôi và chỉ phán muội muội có việc quan trọng phải rời đi. Tôi có lưu lại một tia thần thức ở giảng gia, nên biết đại ca không xảy ra việc gì. Trong lòng tôi rất vui mừng, chỉ là không thể gặp lại đại ca, thật là tiếc nuối. Nếu như đại ca muốn tìm hiểu tiểu muội thì cầm cái thẻ ngọc này tới đảo Hào Quang, tiểu muội rất nhất định sẽ đón chào. Trác Âm. Ở trong bức thư còn có một cái thẻ ngọc, Lâm Vân Thư thu bức thư và thẻ ngọc lại, hắn đâu có thời gian để đi gặp một người chỉ thấy mặt mấy lần. Sở dĩ hắn có hảo cảm với hai người này bởi vì tính cách thiện lương của cô gái áo hồng mà thôi. Để cho hắn đi tìm hai người mà ngay cả tên họ hắn cũng chỉ mới biết, hắn không có thời gian rảnh rỗi như vậy. Mà cô nàng Trác Âm kia có thể để lại một tia thần thức mà hắn không phát hiện, chứng tỏ hậu trường của cô ta không đơn giản. Bằng không đâu học được công pháp thần kỳ như vậy. Tuy nhiên hiện tại hắn còn bận với việc tiêu diệt Tịch Mịch Cốc. Lâm Vân lấy cái bùa truyền tin liên lạc với Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tử đi cũng không xa lắm, được gặp lại Lâm Vân thì cũng rất cao hứng, biểu lộ không còn vẻ thần côn như lúc trước nữa, mà là cẩn thận hỏi thăm xem Lâm Vân muốn biết điều gì. Lâm Vân mỉm cười nói: tôi có vài vấn đề cần hỏi. Một là ông có biết gì về năm viên ngọc mang thuộc tính ngũ hành hay không? Còn có hai cái đỉnh âm dương nữa. Chỉ cần trả lời được một điều trong đó, tôi sẽ trả công cho ông 1 triệu linh thạch. Sắc mặt của Thiên Cơ Tử trở nên nghiêm trọng, y nhìn Lâm Vân nửa ngày rồi mới lên tiếng: vấn đề của đạo hữu tôi rất khó trả lời. Mặc dù tôi không biết ngọc ngũ hành, nhưng tôi có biết một nơi gọi là Linh Tuyền. Nơi đó chính là con suối nằm trên núi Thiên Trì. Theo sư phụ của tôi nói, nước trong con suối quý giá như vậy bởi vì trong con suối có chứa nguyên tố thủy. Không biết có liên quan gì tới ngọc ngũ hành mà đạo hữu nói hay không. Nhưng Linh Tuyền do Thiên Trì Điện bảo vệ, không người nào được phép tới gần đó. Còn đỉnh âm dương thì tôi chưa nghe nói bao giờ. Đạo hữu là người đầu tiên làm khó tôi như vậy. Ai... Nói tới đây, Thiên Cơ Tử lưu luyến trả lời cái giới chỉ cho Lâm Vân. Trả lại cái giới chỉ cho Lâm Vân. Lâm Vân mỉm cười nói: tin tức của ông rất hữu dụng đối với tôi. Túi linh thạch này coi như là thù lao. Cảm ơn. Nói xong, Lâm Vân liền biến mất trước mặt của Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tử sững sờ nhìn Lâm Vân bất động thanh sắc biến mất, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Không ngờ người này lại lợi hại như vậy, vội vàng kêu lên: đạo hữu ngàn vạn lần đừng liều mạng đi tới chỗ đó. Nhưng Lâm Vân đã mất tâm mất tích. Lần này Lâm Vân tìm tới Tịch Mịch Cốc, trên thế gian này cũng có nhiều chuyện buồn cười. Tịch Mịch Cốc và Lâm Vân có thâm cừu đại hận, nhưng ngay cả vị trí của Tịch Mịch Cốc Lâm Vân cũng không biết. Lâm Vân thật sự nghĩ không ra vì sao Tịch Mịch Cốc lại gây sự với hắn. Tịch Mịch Cốc nói cái gì vì trả thù cho Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện, không để cho căn cơ của đại lục hạt nguyên tinh bị tổn hại. Lâm Vân có thể tin tưởng? Lâm Vân sao có thể tin tưởng? Cũng may danh tiếng của Tịch Mịch Cốc rất lớn, Lâm Vân không biết, nhưng rất nhiều người biết vị trí của Tịch Mịch Cốc. Lâm Vân không cần hỏi người thứ hai, liền biết vị trí chính xác của Tịch Mịch Cốc. Nhưng Lâm Vân không lập tức giết tới đó. Đầu tiên hắn phải điều tra rõ ràng xem rốt cuộc vì sao Tịch Mịch Cốc lại muốn giết hắn. Là vì thế giới hỗn độn hay là vì Tinh Hà Trì? Nếu như là Tinh Hà Trì thì diệt cả Tịch Mịch Cốc báo thù là xong. Nhưng nếu là thế giới hỗn độn thì Lâm Vân không ngại giết tất cả những người biết chuyện này. Sự hấp dẫn của thế giới hỗn độn quá lớn, cho dù là Lâm Vân cũng không dám mạo hiểm để lộ ra ngoài. Hơn nữa, hiện tại thế giới hỗn độn còn chưa hình thành. Một khi hắn tập hợp đủ các thành phần tạo nên thế giới hỗn độn, thì hắn có tư cách để khiêu chiến với các vị đại năng. Thành Kim Châu là một thành thị tu chân cách Tịch Mịch Cốc gần nhất. Tòa thành này chủ yếu là người của Tịch Mịch Cốc. Hiện tại Lâm Vân đang ở thành Kim Châu. Hắn còn đang suy nghĩ đi vào Tịch Mịch Cốc như thế nào. Trực tiếp lao vào giết thì sẽ không điều ra được nguyên nhân Tịch Mịch Cốc muốn giết hắn. Vậy chỉ còn có cách là dùng tinh dời lén lút vào đó thu thập tin tức. Nhưng muốn tinh dời cũng phải vượt qua được đại trận hộ sơn của Tịch Mịch Cốc trước đã. Hai vị tiền bối mời vào.
Một tiểu nhị cung kính mời hai tu sĩ vào quán. Lâm Vân để ý thấy quần áo của bọn chúng mặc giống quần áo của những kẻ đã vây công mình lần trước. Lâm Vân hơi nhíu lông mày, hắn không nhìn lầm. Ống tay áo của bọn chúng đều có hình ngọn núi. Lâm Vân khẳng định hai người này chính là tu sĩ của Tịch Mịch Cốc. Thấy hai người chỉ tùy ý gật đầu về với tiểu nhị, rồi chắp tay phía sau đi vào. Lâm Vân hỏi một vị người bán hàng bên cạnh. Xin hỏi người tiểu nhị kia đã là tu sĩ kết đan, vì sao phải gọi hai đệ tử trúc cơ là tiền bối vậy? Người bán hàng trừng mắt nhìn Lâm Vân một cái. Hậu sinh, chắc cậu mới tới thành Kim Châu lần đầu tiên phải không? Có nhiều việc đừng nên nói lung tung ra ngoài. Phải nhớ cho kỹ, tất cả đệ tử của Tịch Mịch Cốc đều là tiền bối ở thành Kim Châu. Cho nên lần sau gặp đệ tử của Tịch Mịch Cốc phải lễ phép vào, bằng không đến lúc chết lại không biết vì sao mà mình chết. Lâm Vân bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên là một môn phái kiêu ngạo, thành Kim Châu này phỏng chừng chính là sân sau của Tịch Mịch Cốc. Ở bên ngoài, Tịch Mịch Cốc dương dương tự đắc là một môn phái ẩn thế, nhưng nói không chừng cả đại lục Hạc Nguyên đều biết Tịch Mịch Cốc là môn phái không biết xấu hổ, chỉ là không có người dám nói mà thôi. Nếu Tịch Mịch Cốc đã như vậy, Lâm Vân rất chờ mong sau khi tiêu diệt bọn chúng sẽ kiếm được nhiều tài nguyên như thế nào. Hắc hắc, càng có nhiều tiền thì lão tử càng thích. Lâm Vân nghĩ một lát, rồi đi tới một quán hàng bên lề đường, lấy ra 10 viên linh thạch trung phẩm, nói với chủ quán. Ông có thể cho tôi mượn quán của ông một ngày được không? Yên tâm, chỉ một ngày mà thôi, ngày mai tôi sẽ trả lại. 10 viên linh thạch chỉ để thuê quán một ngày, chủ quán đương nhiên là không có lý do gì để từ chối rồi. Lập tức thu dọn quầy hàng rồi cầm linh thạch rời đi. Trong lòng ông ta còn cười thầm Lâm Vân ngu ngốc. Ở vỉa hè thì bày chỗ nào mà trả được, căn bản chẳng có ai quản lý. Lâm Vân ngồi xuống đằng sau, rồi bày một ít đồ vật cấp thấp, nhưng vẫn có một pháp khí cực phẩm được Lâm Vân ghi là pháp khí trung phẩm, và một viên thiên diễm tinh kim bị Lâm Vân ghi là viên đá không rõ nguồn gốc. Mục đích chủ yếu của hắn là muốn cho hai tên tiền bối trúc cơ của Tịch Mịch Cốc tới hỏi thăm, sau đó thì chờ thời cơ làm thịt hai vị tiền bối, mong rằng hai người đó biết nhìn hàng. Trời ạ, có hai người đi qua quầy hàng của Lâm Vân, một cô gái tùy ý nhìn hàng Lâm Vân bán. Cô gái bỗng nhiên kêu lên một tiếng rồi vội vàng bịt miệng. Cô gái cúi người xuống hỏi, chủ quán, thứ này bán thế nào? Cô ta chỉ về viên thiên diễm tinh kim. Người con trai thì cầm pháp khí Lâm Vân ghi là pháp khí trung phẩm, quan sát nửa ngày rồi lộ vẻ kinh hỉ. Trong lòng Lâm Vân rất buồn bực, chính chủ còn chưa tới, đã tới hai người biết nhìn hàng, thật không biết nên làm thế nào cho phải. À, viên đá này là do sư phụ của tôi nhặt được. Sư phụ của tôi nói viên đá này rất không tồi. Tôi thì không biết đó là cái gì, nhưng có lẽ là thứ tốt. Lâm Vân chỉ đành trả lời như vậy. Trong lòng thì chỉ muốn hai tu sĩ Nguyên Anh này mau rời khỏi đây, đừng ngăn cản lão tử câu cá. Tôi muốn mua viên đá này và pháp khí kia, giá tiền là bao nhiêu? Cô gái cũng nhìn thấy pháp khí mà chồng mình cầm là bảo bối. Trong lòng tự nhủ, người này là ai vậy nhỉ? Rõ ràng cầm bảo bối ra bán mà không biết, thật là đúng là một tên ngu ngốc. Lâm Vân khó xử, xem dáng vẻ này thì hai người chắc muốn mua bằng được. Đúng là làm khó hắn, đành phải nói. Các vị nói giá xem sao. Hai vật này không có tác dụng gì với anh, nhưng lại rất hữu dụng với vợ chồng chúng tôi. Mà giá trị của nó cũng không kém, cho nên tôi trả cho anh 1.000 linh thạch thượng phẩm, anh thấy thế nào? Cô gái nói. Lâm Vân thầm than, nhân phẩm của đôi vợ chồng này coi như không tệ. Tuy đồ đạc của hắn giá trị hơn 1.000 linh thạch thượng phẩm rất nhiều, nếu người bình thường chắc chỉ trả mấy trăm linh thạch hạ phẩm mà thôi. Đủ biết hai người này là hạng người quang minh lỗi lạc. Đã như vậy, bán cho bọn họ cũng không sao, đợi cho hai người rời đi thì lại lấy mấy thứ khác. Lâm Vân không phải người lạm dụng lòng tốt,
Nhưng ở thế giới tu chân, gặp phải đôi vợ chồng như vậy cũng thật là hiếm có, cho nên giúp bọn họ một lần cũng không sao. Huống hồ hắn chỉ muốn hai người rời đi càng nhanh càng tốt. Nghĩ tới đây, hắn nói: "Cũng được, hai vị lấy đi." Cô gái nghe như vậy, kinh hỉ kêu lên: "Cảm ơn." Rồi cô ta vội vàng lấy linh thạch. "Khoan đã, thứ này ta muốn." Một thanh âm lạnh lùng vang lên: "Nhưng tiền bối, chúng tôi đã mua vật này trước rồi, hơn nữa chủ quán cũng đã đồng ý." Cô gái vội vàng nói: "Vừa mới phát hiện ra thiên diễm tinh kim để nâng cấp pháp bảo bổn mạng, giờ lại phải đưa cho người khác. Bọn họ thực sự không cam lòng." Nhưng người lên tiếng lại là một tu sĩ hóa thần, hai vợ chồng căn bản không địch nổi. "Hừ, một chữ quán, chỉ có tu vị trúc cơ sơ kỳ thì biết cái gì. Ta ra giá 1100 linh thạch thượng phẩm để mua viên đá đó." Tu sĩ trung niên lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Vân và đôi vợ chồng, hờ hững nói. Lâm Vân căn bản chẳng đếm xỉa gì tới y. Người này không mặc trang phục của Tịch Mịch Cốc, xem ra không phải là người của Tịch Mịch Cốc. Trong lòng hắn dâng lên sự thất vọng. Hai cái tên đệ tử của Tịch Mịch Cốc kia sao mãi vẫn chưa ra nhỉ? Bọn chúng chết ở đó rồi hay sao? "À, tôi buôn bán chú trọng tới chữ tín, tôi đã nhận tiền của hai người này rồi. Mặc dù ông có đưa thêm 100 linh thạch, nhưng tôi vẫn quyết định bán cho họ. Đừng nói ông có trả thêm 100, cho dù 1 vạn. Lâm Vân còn chưa dứt lời, tên tu sĩ kia hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt của cô gái liền trở nên trắng bệch, rõ ràng là bị thương. Lâm Vân nhướng mày, hắn đã nổi lên sát khí. Cùng lắm thì đổi thân phận khác là được. Một tu sĩ hóa thần mà cũng dám vinh mặt hất hàm với hắn, thật không biết sống chết. Một tu sĩ trúc cơ nho nhỏ và hai tu sĩ nguyên anh mà cũng dám kiêu ngạo như vậy. Không chỉ nói các ngươi, cho dù các ngươi có lôi sư môn ra thì thế nào? Tên tu sĩ hóa thần nói xong, lấy ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài của Tịch Mịch Cốc. Đôi vợ chồng kinh hãi kêu lên. Lâm Vân vừa nghe vậy liền giật mình. Người này chẳng lẽ là đệ tử của Tịch Mịch Cốc? Nghĩ tới đây, hắn vội vàng đứng lên. Ông là người của Tịch Mịch Cốc? Tên tu sĩ hóa thần còn đang dương dương tự đắc, nghe thấy Lâm Vân hỏi, y cười ha hả nói: "Ta không phải là đệ tử của Tịch Mịch Cốc, nhưng ta tới Tịch Mịch Cốc theo lời mời của đạo hữu Dương Phong để thảo luận việc luyện đan. Đây là lệnh bài chỉ có những vị khách quan trọng mới có. Cho dù ta giết các ngươi ở đây cũng không ai nói gì ta." Sắc mặt của đôi vợ chồng đã trắng bệch. Bọn họ biết tên tu sĩ hóa thần đã nói đúng sự thật. Cho dù thành Kim Châu không cho phép giết người, nhưng một vị khách quý của Tịch Mịch Cốc giết hai tu sĩ từ bên ngoài tới thì chỉ là việc nhỏ mà thôi, thậm chí chả ai quan tâm tới. Lâm Vân bỗng nhiên cười ha hả, nói với đôi vợ chồng: "Như vậy thì tốt rồi, hai người cầm viên đá rời đi thôi. Người chán sống rồi phải không?" Tu sĩ hóa thần nghe Lâm Vân nói vậy, lập tức muốn phát tác. Lâm Vân lại lấy 2 viên thiên diễm tinh kim to bằng quả bóng, nói: "Đá này tôi còn rất nhiều, hai người đi đi, tôi còn có chuyện làm ăn với quý khách của Tịch Mịch Cốc." Đôi vợ chồng trẻ khiếp nhìn viên thiên diễm tinh kim cực lớn trong tay của Lâm Vân, nhất thời ngây dại. Người bán hàng này thật là may mắn, không biết hắn kiếm đâu ra được đá thiên diễm tinh kim lớn như vậy. So với viên đá đó, viên của mình vừa mới mua chỉ như đồ bỏ đi mà thôi. Tu sĩ hóa thần cũng ngây dại, sau một lúc mới cười ha hả nói: "Âu Dương giáo ta thật là may mắn, chuyện tốt như vậy cũng có thể gặp được, ha ha ha." Đôi vợ chồng thấy thế, vội vàng bỏ linh thạch lại rồi cầm viên đá đi. Trước khi rời đi, bọn họ còn nhìn Lâm Vân với vẻ đồng tình, thậm chí cô gái còn nháy mắt ra hiệu cho Lâm Vân, nhưng Lâm Vân giống như không thấy. Đôi vợ chồng cũng chỉ phải bất đắc dĩ rời đi. Bọn họ biết tính mạng của người bán hàng kia đã lành ít dữ nhiều. Âu Dương giáo mặc kệ đôi vợ chồng, chỉ cần tên bán hàng này còn ở đây là được. Hết chương.